thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Chúa dạy cầu nguyện phần 3. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lãnh thổ nước Cha ở đâu? Vua và thần dân của nước Cha là ai? Câu hỏi thứ hai: nước Cha được đến có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: khi cầu nguyện nước Cha được đến, chúng ta phải sống như thế nào để xứng hiệp với lời cầu nguyện đó? Phần triển khai bài học. Chúng ta đang học về bài cầu nguyện Chúa dạy. Sau khi dạy môn đồ cầu nguyện danh Cha được thánh, Chúa Giêsu dạy họ lời cầu nguyện tiếp theo là nước Cha được đến. Chúng ta sẽ tìm hiểu nước Cha là gì và nước Cha được đến có ý nghĩa ra sao. Thứ nhất, nước Cha. Trong Tân Ước, những từ ngữ như nước Đức Chúa Trời, nước Trời, nước Thiên Đàng đều có cùng một ý nghĩa là nước Chúa, cũng được gọi là nước Cha, đã được thành lập cách ẩn nhiên trên đất này. Chúng ta thường thấy có ba yếu tố chính để thành lập một nước là vua, dân và lãnh thổ. Vậy thì, khi cầu nguyện nước Cha được đến, thì nước Chúa ở đâu? Dân Ngài là ai? Ai là vua? Trước hết, chúng ta tìm hiểu lãnh thổ về nước trời. Khác với một nước nào đó trên đất, lãnh thổ nước trời bao la không biên giới. Nơi nào có công dân nước trời, thì nơi ấy cũng có vua trời, và nơi ấy thuộc lãnh thổ nước trời. Mặc dầu được thành lập tại trần gian, nhưng nước trời không thuộc về thế gian này. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện cùng Cha đã nói như vậy: con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Có lần Chúa Cứu Thế đã trả lời với quan tổng đốc Phi-lát rằng: nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Trong khi các đế quốc, cường quốc muốn mỗi ngày một kéo dài biên cương, mở rộng lãnh thổ để đế quốc mình thêm hùng mạnh, cường quốc mình thêm giàu có, thì vương quốc Chúa mở rộng để cứu thêm nhiều người nữa khỏi đi vào hỏa ngục đời đời. tất cả thần dân trong vương quốc đều nhận được mệnh lệnh của vua để đi ra dắt đưa người khác về với nước Chúa. Lãnh thổ nước trời đặc biệt như vậy thì vua nước trời là ai? Khi Chúa Giêsu nói với Phi-lát, nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này, thì Phi-lát lại hỏi Ngài tiếp, thế thì ngươi là vua sao? Ngài xác nhận, thật như lời, ta là vua. Khi Chúa cứu thế, cởi trên lưng con lừa vào thành Jerusalem, đoàn dân đã tung hô Ngài làm vua. Đoàn dân hô vang, Hosanna, để tôn vinh Ngài làm vua nước Do Thái bé nhỏ, để mong Ngài giải phóng họ khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Nhưng nước Ngài đâu phải chỉ thu gọn là quốc gia Israel, nhưng mà Ngài sẽ là vua trên muôn vua, chúa của các chúa. Ngài đến thế gian đâu phải để giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ của La Mã, mà Ngài đến để giải cứu cả nhân loại khỏi quyền lực kinh khiếp của tội lỗi. Nước Đức Chúa Trời không giống như vua chúa trần gian này. Các vua thế gian thì bắt thần dân cung phụng, phục vụ mình. Còn vua nước trời tuyên bố, vì con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Vua thế gian khi chưa lên ngôi thì hứa hẹn đủ điều. Đến khi lên ngôi thì không còn nhớ bao nhiêu lời mình đã hứa. Vua nước trời hứa và làm trọn lời hứa vì danh Ngài là Đấng Thành Tín. Các bậc cầm quyền thế gian thì lấy mạng sống của quan quân mình để che chở mạng sống mình. Còn vua nước trời thì vì dân mà phó sự sống mình. Thậm chí, Ngài đã chịu chết cách nhục nhã bởi hình phạt đóng đinh trên cây thập tự để gánh thay tội lỗi cho loài người. Lãnh thổ nước trời và vua nước trời kỳ diệu như vậy, thì công dân nước trời là ai? Câu trả lời là, bất cứ nơi nào có Chúa ngự, thì nơi ấy là nước trời. Bất kỳ tấm lòng nào có Chúa cứu thế Giêsu làm chủ, người ấy là công dân nước trời. Những điều này được chính Chúa Giêsu giải thích trong Phúc âm Luca chương 17 từ câu 20 đến câu 21. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Chính Chúa Giêsu cũng đã hứa, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô làm cho vững đức tin anh em ở Ê-phê-sô khi ông viết: Vừa ngấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Với những anh em là người Philip cũng vậy, Phao-lô viết: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, là Chúa cứu thế Giêsu. Như vậy, tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình đều trở thành công dân nước trời. Nước Cha quả là một nước vô cùng kỳ diệu, không giống bất cứ nước nào trên trái đất này. Nước Cha là một lãnh thổ không biên giới, vua nước Cha là cứu Chúa Giêsu và công dân nước Cha là tất cả những người thật lòng tin nhận Chúa trên toàn thế giới. Thứ hai, nước Cha được đến. Đến đây, chúng ta đã biết về nước Cha rồi, nhưng tại sao Chúa cứu thế Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện nước Cha được đến? Điều này có nghĩa gì? Nước Cha đã được thành lập rồi, đã có vua nước trời rồi, đã có công dân nước trời rồi, nhưng nước Ngài chưa được hoàn tất. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, khi nào thì nước Cha mới hoàn tất? Chúng ta cũng hãy nghe lời Chúa cứu thế phán: Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Với lời công bố trên, nước Cha vẫn đang trong quá trình hình thành. Các sứ giả của nước trời vẫn cứ bôn ba đi ra rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Vì vẫn còn quá nhiều người chưa từng một lần nghe về nước trời. Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, Ngài muốn cho tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu rỗi, được làm công dân nước trời. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã hoạch định một kế hoạch là tin lành về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất, để đến ngày cuối cùng, trước tòa phán xét, không một ai có thể khiếu nại được rằng, oan cho tôi quá, vì tôi chưa từng nghe biết tin lành là gì. Sứ đồ Phi-e-rơ viết về điều này như sau: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúng ta nhớ lại, trong 3 năm chức vụ trên đất của Chúa Cứu Thế, nước Cha là đề tài, cũng là mục tiêu của sự giảng dạy của Chúa Cứu Thế. Khi học những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy những lời Ngài dạy đều phù hợp với lời cầu nguyện nước Cha được đến. Chúng ta xem trong Luca chương 4 câu 43, Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy nên, nước Đức Chúa Trời thường xuyên xuất hiện trong các lời giảng dạy của Chúa Cứu Thế. Như trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, Chúa Cứu Thế đã dùng những hình ảnh rất cụ thể và gần gũi để minh họa về nước Đức Chúa Trời cho các môn đồ Ngài, cũng như cho đoàn dân đông dễ hiểu như người gieo giống trên các loại đất khác nhau, men làm bánh, cây vả, của báo chôn trong đồng ruộng, tay đánh lưới cá, vân vân. Có thể nói, nước Đức Chúa Trời chính là trọng tâm sứ điệp của Chúa Cứu Thế. Ma-thi-ơ chương 4 câu 23 ghi, Chúa Cứu Thế Giê-xu đi khắp các xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Khi Ngài thăng thiên về trời, trọng trách rao giảng về nước Đức Chúa Trời đã được giao lại cho hội thánh. Hết cả quyền phép trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Dầu vậy, chúng ta vẫn biết rằng công tác mở mang nước trời đồng nghĩa với sự chiến đấu với quyền lực của Satan. Cả thế gian, sự mờ tối, tội lỗi đều thuộc về Satan. Chúng ta càng muốn mở mang nước trời chừng nào thì Satan lại càng tìm cách mở rộng cửa địa ngục chừng nấy. May mắn thay, chúng ta có lời hứa của Chúa Giê-xu kèm theo đại mạng lệnh. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và lời cầu nguyện nước Cha được đến mà Chúa dạy chúng ta thật cần thiết biết bao. Chúng ta vâng mạng lệnh Chúa, nỗ lực truyền giảng tin lành, còn chính Chúa vẫn luôn ở cùng và giúp sức chúng ta để nước Cha mau đến. Tất cả công dân nước trời đều có thể hình dung cảnh trời vinh quang đang đến. Bài ca khải hoàn được trỗi lên bởi nhạc đoàn thiên sứ hùng hậu. Vua vinh hiển và oai quyền ngự trên những đám mây lớn mà đến. Mọi công dân nước trời nhanh chóng được cất lên quy tụ quanh vua đại quyền đại vinh. Kẻ thù nước trời hoàn toàn thúc thủ chờ giờ phán xét trước tòa án chung thẩm. Nước trời thật sự tràn ngập niềm vui của vô vàn công dân thiên quốc đang được cai trị đến đời đời bởi vua anh mình. Từ nay đến ngày vinh quang ấy, chúng ta vẫn cứ theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy mà cầu nguyện với lòng khát khao, trông đợi. Nguyện xin nước Cha được đến. Amen. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.